This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cũng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng nhà văn quân đội Văn Nhật Nam đang có mặt trên đường live để hầu chuyện của chúng ta trong chương trình lịch sử và thời sự này. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh Nam. Hôm nay anh Nam có khỏe hay không anh Nam?
Cảm ơn Hoàng Tính. Tôi được họ nghe một câu hỏi thăm như vậy. Dạ, tuy nó xa xôi nhưng mà thấy gần gũi và ấm áp. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán thính giả đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 anh theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã đến với chương trình lịch sử và thời sự trên radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM và anh cũng đã trở lại ngày hôm nay để thực hiện chương trình cùng với đài và quý vị thính giả đang theo dõi chương trình này. Kính thưa quý vị thính giả của radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, một cái ông có một cái tên rất là quen thuộc đối với những người nào mà biết đến thời sự của Việt Nam. Henry Kissinger, vâng, thưa quý vị, Henry Kissinger quay trở lại điếu ngư đài, nơi ông đã được những cái nhà lãnh đạo Trung Cộng tiếp đón lần đầu tiên vào những năm 1971. Để từ đây, ông đặt nền móng cho một cái gọi là cái thông cáo Thượng Hải năm 1972. Hòn đá tảng ngoại giao đã cho 9 đời Tổng thống Hoa Kỳ cho tới ngày hôm nay. Một cái chính sách ngoại giao mở cửa cho Trung Cộng ra cùng với thế giới, cũng như là cái hậu quả là Bắc Kinh đã cũng như là đang là một cái mối đe dọa có thật cho hòa bình thế giới nơi khu vực Đông Nam Á, mà Hoa Kỳ là một cái đối tượng cần phải gánh chịu một cái sự xung đột trực tiếp. Và với kinh nghiệm khắc nghiệt đau thương của cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, người Việt Nam buộc phải đặt lại cái vấn đề đối với cái nhân sự có tên là Kissinger này. Không phải trên cái cảm tính cá nhân, yêu mến hay hoặc là ghét bỏ cá nhân, nhưng mà để nhìn nhận cho ra cái vấn đề, cái con người đã một lần của nhiều lần đại diện cho cái nước lớn nhất thế giới, nước Hoa Kỳ này, giải quyết cái vấn đề thế giới, cái vấn đề vận mệnh của các dân tộc khác đã từng là cái gọi là đồng minh của Hoa Kỳ, như là Nam Việt Nam Cộng Hòa hay hoặc là Cộng Hòa Dân Quốc hay hoặc là Đài Loan. Xin được mời anh Văn Nhật Nam, anh có thể trình bày cho quý vị thính giả biết thêm về cái vấn đề này được hay không thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín, như lời dẫn nhập của Hoàng Tín vừa trình bày với quý vị là chúng ta không mở cái chương trình này ra để mà công kích ai, phê phán ai, khen phục ai không. Chúng ta không có quyền là làm cái công việc ấy, mà chúng ta không có khả năng nữa. Tuy nhiên đối với nhân vật Kissinger, như là anh Hoàng Tín vừa nói, là chúng ta cũng không để khen trách ông, để chê bai ông, kết tội ông hoặc là ca tụng ông. Không, chúng ta không làm việc đó. Nhưng mà vì cái nhân sự này nó liên quan đến một cách trực tiếp đến vận mạng của dân tộc Việt Nam vào từ năm 1971 cho đến năm 1973, với cái ký kết của ngày 27 tháng Giêng 1973 đã đưa cho ông ta một cái phẩm vật mà tất cả những người sinh hoạt chính trị trong thế kỷ qua như hiện nay đều mơ ước, đó là giải về Nobel về hòa bình, về những hoạt động về ngoại giao chính trị và gọi là hòa bình trong hoạt cái của mình. Thì bây giờ tháng 7, mà như từ đầu tháng 7 chúng tôi đã trình bày đến quý vị, đây là lần mà ngày 7 tháng 7 năm 1954, ông Ngô Đình Diệm về nước để nhận chức thủ tướng để giải quyết tình trạng Việt Nam trong dầu sôi lửa bỏng. Và ngày 20 tháng 7 1954 là ký kết hiệp định Geneva, quyết định sinh mạng của Việt Nam cho đến hiện tại. Thì bây giờ cũng tháng 7 này, năm 1971, vào một cái ngày mà tôi nhớ không lầm như ngày 13, thôi bây giờ chúng ta cứ chắc chắn đó là một ngày tháng 7 của năm 1971. Nhân sự tên là Kissinger này đã từng nói gặp gỡ đi quanh co nhiều đường, đi cái đường qua Pháp, gặp Santani, từ viên Cộng hòa Pháp, rồi gặp ông đại sứ về của Ba Lan, rồi xong rồi mới gặp một người rất quan trọng trong cái nền ngoại giao và đối ngoại của Trung Cộng. Đây là ông Thủ tướng Châu Ân Lai, mà năm 1954 ông ta vừa là Thủ tướng, vừa là Bộ trưởng Ngoại giao, quyết định những cái quyết định tối hậu khi chia đôi đất nước Việt Nam trong ngày 20 tháng 7 1954. Thế bây giờ tháng 7 năm 1971, ông Kissinger này đã gặp ông Châu Ân Lai để nói điều gì? Nói điều thứ nhất, đó là nói đến cái thuật ngữ là hai chế độ của một nước Tàu. Hai chế độ đó là một chế độ của Đài Loan, tức là Cộng hòa Dân Quốc, một chế độ của Bắc Kinh, tức là Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Tức là hai chế độ đó mà một nước Việt Nam, một nước Trung Hoa thống nhất, tức là cái tiền đề mà đã đi đến tất cả 8-9 cái đời Tổng thống Mỹ, từ Nixon năm 1972 đó cho đến Biden hiện tại năm 2023. 9 đời Tổng thống Mỹ, cho dù là Cộng hòa, như là Nixon, như George Bush bố, như Bush con, rồi đến cuộc dân chủ như là Clinton, Carter, Obama và hiện tại là Biden, đều đi theo. Đi theo là gì? Đó là cân bằng cái mối liên hệ ở giữa Bắc Kinh và Washington. Cân bằng như thế, chúng ta sẽ không có thời giờ nhiều, chúng ta chỉ biết rằng cân bằng như thế đã mở ra một cái kết quả, tức là mở cho Trung Cộng đi ra với thế giới, và Trung Cộng đi ra thật, và đi ra không phải những cái bước thương, mà nó đi ra với những bước khổng lồ. Mà năm 2019, trong dịp kỷ niệm từ 1949 đến 2019 là hứa rằng là sẽ thay thế nước Mỹ. Hứa đấy không phải là do cá nhân Tập Cận Bình, nhưng sách lược của nước Tàu, tức là sẽ cam kết sẽ thay thế lãnh đạo thế giới, thay thế Mỹ lãnh đạo thế giới năm 2049, kỷ niệm 100 năm Marathon của nước Tàu. Thuật ngữ Marathon nước Tàu này là do giáo sư Fuchsberg đã đặt ở trong cái cuốn 100 năm Marathon, 100 Year Marathon của nước Tàu. Là từ năm 1949 đến 2049, thay thế Mỹ liên hệ trở nên lãnh đạo thế giới. Điều này không phải là một giả tưởng hay một lời tuyên truyền không? Không, thưa thưa quý vị, quả tình là không. Tại vì giờ này, cái giờ mà chúng ta đang nói chuyện đây, không biết có thể xảy ra trong phút tới, trong ngày tới, trong giờ tới, là nước Tàu đánh, là Bắc Kinh dàn quân đã sẵn từ năm ngoái năm kia và dàn đánh Úc, Đài Loan. Cái điều đó là một cái điều mà cả nước Mỹ hiện tại đang sợ. Đang sợ, cho nên trong cái tháng 7 vừa rồi đã có những cái nhân sự cao cấp như là Ngoại trưởng Blinken cũng đã đến Bắc Kinh, ông Kerry là một đặc sứ về vấn đề hâm nóng toàn cầu của đến Bắc Kinh, và kể cả ông Bộ trưởng Quốc phòng Austin cũng muốn gặp ông Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ hoặc của Trung Cộng ở tại cái hội nghị về quốc phòng, mà nhưng mà không ông Bộ trưởng Quốc phòng của của Trung Cộng khởi đạt không chịu gặp. Thì bây giờ trong cái tình hình căng thẳng như vậy, Kissinger đi qua bảo để làm gì? Thì với tất cả sự cẩn thận và trách nhiệm, thì tôi xin có thể nói trước với quý vị, đây là để mở ra một cái lối thoát của sự căng thẳng của Mỹ và Tàu trong những cái thời gian qua đã quá căng thẳng. Quá căng thẳng qua vụ bà Pelosi ghé thăm Đài Loan, và trong nửa đêm căng thẳng về vụ Tổng thống Thái Anh Văn đã đến lốt trong cái thời kỳ năm ngoái sau vụ dịch cúng. Thành thứ thưa với quý vị, cái sự thay đổi như thế nào thì hòa tình không ai biết được. Vì sao? Vì chúng ta không ở trong White House. Chúng ta không phải là Tổng thống Mỹ, chúng ta không phải là Chủ tịch Quốc hội Mỹ, của chính sách Mỹ, nhưng chắc chắn rằng, chắc chắn với đến một tỷ lệ 100% cuộc viếng thăm này của Kissinger sẽ đi thăm Trung Cộng Bắc Kinh với tư cách cá nhân, nhưng đã được Tập Cận Bình đón tại Điếu Ngư Đài, với một Điếu Ngư Đài là cái nơi đón tiếp quốc khách với tất cả sự trọng vọng, với tất cả sự mềm dịu về ngoại giao, và bảo rằng đây là người bạn cũ. Vì sao như vậy? Vì năm 1971, như tôi trong nói chuyện từ dạy nhập, Kissinger đã bí mật đến gặp Châu Ân Lai tại Bắc Kinh trong những năm 71, 72, 73 để làm gì? Để lấy cái ghế của Đài Loan lại trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho Bắc Kinh, và từ đó đã mở ra một cái trật tự mới với một hòn đá tảng về ngoại giao, bình thường hóa giao dịch giữa Bắc Kinh và Mạc Trư Khoa từ 1900 qua thông cáo Thượng Hải 1972. Và tôi xin lặp lại với tất cả sự cẩn thận với trách nhiệm, đấy là 9 đời Tổng thống Mỹ, hòn đá tảng của 9 đời Tổng thống Mỹ từ năm 1972 cho đến hiện tại. Riêng về nước Việt Nam thì cũng năm 71 đó, trong lần gặp với Châu Ân Lai, thì Kissinger để nhân danh Tổng thống Mỹ đã nói cùng với Thủ tướng Châu Ân Lai một câu nói mà hiện tại đang vẫn còn ghi âm, hiện tại nó nằm đầy trong các hồ sơ đại mật, tức là chúng tôi không bao giờ, chúng tôi là người Mỹ, chúng tôi không bao giờ trở lại Việt Nam. We never re-enter into Vietnam. Câu nói đó đã nói cùng với Châu Ân Lai. Châu Ân Lai lẽ tự nhiên đã nói qua cho với Hà Nội, và từ đó chúng ta đã thấy có Lam Sơn 719, Hà Nội dùng tất cả lực lượng của các sư đoàn bảo vệ vùng Gio Linh qua mặt trận Hà Lào tháng 2 năm 1971, đã dùng tất cả lực lượng để tấn công ba vùng của miền Bắc Việt Nam, ở của miền Bắc Việt Nam tiến công ba vùng của miền Nam Việt Nam ở Quảng Trị từ 30 tháng 3 1972, ở An Lộc năm từ tháng 3 cho đến tháng 6, và ở Đắc Tô ở trên vùng Tân Thành Kon Tum với địa danh Sạc Ly mà nổi tiếng ở trong miền Nam từ tháng 3 và đến tháng 4 năm 1972, và cuối cùng đã dùng 19 sư đoàn, tôi xin lập lại con số, 19 sư đoàn bộ binh Cộng sản Bắc Việt tổ chức thành 4 quân đoàn tấn công và chiếm đóng Sài Gòn ngày 30 tháng 4, 1975. Và đó là cái lời tôi cũng xin đúc kết bằng lời của Kissinger nói trong ngày 30 tháng 4, 1975. Bây giờ 19 sư đoàn của Cộng sản Bắc Việt đã có mặt ở Sài Gòn, chỉ cần một lữ đoàn thủy quân lục chiến là chúng ta có thể lấy đến Bắc Việt. Vâng, đấy là lời kết luận của chính Kissinger đã nói với thế giới, đã nói với người Mỹ, đã nói với dân tộc Việt Nam. Đây này, còn tất cả cái công nghiệp kiến tạo hòa bình Việt Nam hôm nay đã có một kết quả lớn. Đây là 19 sư đoàn Cộng sản Bắc Việt có mặt và xâm chiếm, hoàn tất xâm chiếm Việt Nam, đánh sụp đổ chế độ Việt Nam Cộng Hòa tại Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 75. Cái ngày 30 tháng 4 75, có ngạc nhiên đối với ai thì cái điều không biết, nhưng chắc chắn không hề ngạc nhiên đối với Kissinger. Tại vì trong khi nói chuyện với Lý Đức Thọ, đại diện với Kissinger, đại diện với Hà Nội tại Paris trong suốt 70, 71, 72 và để ký kết 73, thì Kissinger đã đồng ý để cho Hà Nội để lại mấy trăm ngàn quân mà bao gồm 19 sư đoàn ở lại miền Nam, cho dù sau ký kết ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Và có một câu mà hay hơn nữa là trong ngày 29 tháng 3 1975, khi Đà Nẵng bị mất vào tay Cộng sản, thì Kissinger đã nói một câu mà tán tận lương tâm, mà nếu một con người có đôi chút lương tri và lương tâm không ai nỡ nói, đó là tại sao mà họ không chết cho rồi, chết lẹ lẹ cho rồi. Đó là câu nói mà ông Nguyễn Tiên Hưng đã trích dẫn ở trong cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy. Câu nói đó tôi xin đọc nguyên văn bằng tiếng Mỹ: Why then we the people die first? Sao cái dân tộc đó, cái bọn người đó, tức là cái người Nam Việt Nam không chết lẹ bước đi cho rồi. Thưa quý vị, đó là tất cả thành tích của người đã thi hành 9 chính sách ngoại giao 9 đời Tổng thống Mỹ và được đánh giá là người nhà ngoại giao lớn nhất của nước Mỹ trong thế kỷ vừa qua cho đến hiện tại. Và hiện tại, cái người đại diện, người thực hiện, người làm kế hoạch, người hoạch định nên chính sách ngoại giao của nước Mỹ kia cho toàn cầu kia đang có mặt tại Điêu Ngư Đài trong một cuộc viếng thăm gọi là bán chính, không chính thức của một tư cách công nhân. Nhưng thưa quý vị, tôi xin lặp lại để kết luận, lần gặp gỡ này là để chuẩn bị cho một lần thay đổi mới. Thay đổi như thế nào, quả tình khả năng cá nhân tôi cũng như tất cả quý vị, cũng như tất cả người Mỹ và Quốc hội Mỹ cũng không biết. Vì năm 1971, năm 1972, năm 1973, Kissinger đã thực hiện cái sự thay đổi đó qua cái thông cáo Thượng Hải, mà Quốc hội Mỹ không biết, cá nhân Mỹ, cá nhân của mỗi thành viên ở trong Ủy ban Thượng viện Mỹ không biết, và kể cả Tổng thống Mỹ tôi nghĩ rằng cũng chỉ được thông báo lại mà thôi. Thì bây giờ nhân sự đó đang có mặt ở tại Bắc Kinh đã được Tập Cận Bình đón tiếp như là một người bạn cũ cố tri, thì cái điều thay đổi đó sẽ thấy trong tương lai. Mà tương lai xa hay gần thì chúng ta sẽ thấy trong một tương lai rất gần, qua một cái đối tượng, đó là chiến tranh của Ukraine và chiến tranh của nước Nga, đó là cái vấn đề của Đài Loan sẽ được giải quyết như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn anh với câu hỏi thứ nhất vừa qua, để chúng ta có dịp chúng ta thấy rõ hơn về ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Henry Kissinger của thuở xa xưa. Cái vấn đề câu hỏi thứ nhất không phải là chỉ liên quan cá nhân của cái ông Kissinger này, nhưng mà hiện tại cùng khắp nước Mỹ với người Mỹ thuộc nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp xã hội, văn hóa, chính trị khác nhau, hầu như đã có chung một cái thái độ, tức là thái độ gọi là bất kể quốc sĩ đang cố tình để mà hạ thấp cái phẩm giá con người, hạ thấp cái uy tín quốc gia cũng như là những cái giá trị tinh thần đạo đức của cái liên bang Hoa Kỳ. Mời anh có thể anh nhận định về cái tình trạng đáng phê phán của cái đất nước mà người Việt Nam của chúng ta, người Việt Nam tị nạn, cộng sản đang nhận làm quê hương thứ hai hay không, thưa anh?
Thưa anh Hoàng Tín, nếu câu đầu chúng ta đã không phải định giá, mà đây là cái giá trị rõ ràng từ công việc của cá nhân Henry Kissinger đã thực hiện tại Bắc Kinh trong những ngày năm 71, 72, 73, khi Kissinger không thể làm một mình. Mà Kissinger không phải làm với một phe nhóm riêng biệt nào đó ở tại Quốc hội Mỹ hoặc là Dân Chủ hoặc là Cộng Hòa. Cũng không phải cho riêng Tổng thống Mỹ đó là của Dickson hay Ford mà Kissinger đã làm với một cái thành phần nước Mỹ hoan nghênh Kissinger. Mà cũng đột nhiên thay trong tháng 7 vừa qua, ông giáo sư Stanford, John Stanford, đã có một cuốn sách Kissinger Betrayal, là sự phản bội của Kissinger. Sự phản bội đó không phải là phản bội riêng đối với Nam Việt Nam, mà sự phản bội đó là cũng ngay cả cái uy tín và cái sinh mạng của nước Mỹ. Thì bây giờ, như anh Hoàng Tín đặt ra, chắc chắn rằng không phải là Kissinger làm cho cá nhân, mặc dù đây chỉ là một chuyến đi cá nhân, nhưng mà Kissinger làm cho một đại diện cho một thành phần Mỹ. Mà thành phần Mỹ đó, năm 1975 kia, trong ngày 14 tháng 4 năm 1975, nghĩa là cái thời gian chỉ còn 16 ngày sau, là sụp vỡ Sài Gòn. Với cái điều mà Kissinger đã nói, là bây giờ 16 sư đoàn đang Cộng sản Bắc Việt đang có mặt ở tại Sài Gòn, và chỉ cần một lữ đoàn thì cũng được chiến để chiếm Bắc Việt. Thì cũng trong những cái giờ phút của tháng 4 năm 1975 đó, ở tại Quốc hội Mỹ, thượng nghị sĩ Frank Sherk đã nói rằng bây giờ cho di tản 174.000 người Việt Nam thì phải cần ít nhất một số quân đội Mỹ rất lớn để thêm engage, dính líu vào một cuộc chiến đấu dài nữa thì mới mang được cái số lượng 174.000 người Việt. Thì cái lời của nghị sĩ Frank Sherk của Ủy ban Ngoại giao Thượng viện được thượng nghị sĩ Joseph Biden, mà hiện tại đang làm Tổng thống Mỹ, thì cũng nói thêm rằng tôi không muốn trả bất cứ món nào để đưa cho người Việt Nam đi, chỉ trừ khi chúng ta không thể mang được người Mỹ đi, thì kẹt quá trong trường hợp đó thì phải mua. Thì mua này capitalize ở trong tuyên ngôn ngày 14 tháng 4 năm 1975. Tôi xin lặp lại, đây là câu nói của nghị sĩ Joseph Biden, chúng ta phải mua 174.000 người Việt Nam. Thế trong trường hợp đó, tôi sẵn sàng mua 174.000 người Việt Nam vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái lời của Kissinger nói với người Việt Nam ở trong ngày mất Đà Nẵng, sao họ không chết lẹ đi cho rồi. Phải nói với Kissinger, mà nói với là thượng nghị sĩ Frank Sherk, nói với thượng nghị sĩ Joe Biden. Và bây giờ thượng nghị sĩ Joe Biden đang là Tổng thống đời thứ 46 của nước Mỹ, thì chúng ta thấy rằng, hóa ra, cái không phải ở đây là vấn đề của cá nhân Joe Biden, cá nhân của Kissinger, cá nhân Frank Sherk, nhưng quả tình, cái người được mệnh danh là nhân vật ngoại giao kiệt xuất của thế kỷ 20 của nước Mỹ kia, của cả ngoại giao thế giới kia, gọi là Kissinger, mà năm nay đúng tròn 100 tuổi, cái nhân sự đó không phải là một nhân sự đơn độc lẻ loi, mà đó là một nhân sự điển hình cho nước Mỹ, điển hình cho những ai, điển hình cho Frank Sherk, điển hình cho Joe Biden, điển hình cho mỗi người của nước Mỹ hiện tại đang làm những cái vấn đề mà nếu một người Việt Nam bình thường, một người Mỹ bình thường, hôm nay chúng ta là công dân Mỹ, không thể nào mà không xe lòng, không thể nào không nặng lòng. Ví dụ như ở trong cái lần mà vừa rồi hội tuyển đá banh Mỹ đã hạ hội tuyển Việt Nam 3 tiếng đồng, một cái tỷ số là 3-0. Và khi đến chào quốc kỳ Mỹ, thì những người đại diện chủ đề ngoại giao Mỹ im lặng, không một người nào mở miệng hát bài quốc ca Mỹ, bài quốc lá cờ Mỹ mà đã bao nhiêu người đã đổ máu. Mà như cái trong lần nói chuyện hôm tháng 6, chỉ nội ngày 6 tháng 6 năm 1944 kia, chỉ một ngày 6 tháng 6 đã 4.990 lính Mỹ chết trên bờ biển Normandy để dựng lên cái lá cờ sao và sọc đó. Thì bây giờ cái lá cờ đó trong cái tháng 7 vừa rồi dựng lên ở Vận Đồng Trường thì cả một cái đội thiếu nữ Mỹ tinh anh về ngoại select về ngoại về thể thao đứng im phăng phát, có người chắp tay sau đít với một cái nét mặt khinh khỉnh, khinh bỉ. Khinh bỉ ai? Khinh bỉ giá trị của nước Mỹ, khinh bỉ quốc kỳ Mỹ, khinh bỉ quốc ca Mỹ. Những cái người, những cái cô đá banh ở trong hội đá banh kia có làm một mình không? Không. Thưa rằng những cô đó được giáo dục ở Berkeley, được giáo dục ở Harvard, được giáo dục ở Stanford, được giáo dục ở Cornell, giáo dục cái gì? Được giáo dục khinh biệt giá trị con người. Đó là thể hiện. Mà đến giờ này người ta đã thấy ra kinh tế Mỹ đã lũy lạm phát cao nhất từ 40 năm qua. Kinh tế Mỹ đã có một, ở nơi ở Cali này đã nơi có một nơi một gallon xăng nó lên đến $9. Kinh tế Mỹ đã bỏ Afghanistan, phải bỏ chạy, để lại $8 tỷ. Kinh tế Mỹ, nước Mỹ đã mở toan cái biên giới phía Nam cho cái đám từ ở Nam Mỹ, ở Trung Mỹ ào vào với tất cả những cái hỗn loạn mà không biết rằng nó sẽ lường được bao nhiêu. Phải thưa với quý vị, ở bây giờ cái chiến tranh đó, trong 2 năm vừa qua, 5 triệu di dân lậu tràn qua biên giới Mỹ và tràn vô các tiểu bang Cali, Arizona, New Mexico và Texas. Và ngay tại cái chỗ tôi ở, 11 tầng lầu thì người Tàu qua lục, người Tàu Cộng sản để chiếm đến từ 8 đến 9 phần 10. Thưa rằng, như lời dẫn nhập của anh Hoàng Tín, chúng ta không chê trách, chúng ta không kết án vì chúng ta không có khả năng đó và chúng ta không có quyền. Nhưng chúng ta phải có nhiệm vụ bằng của một người Mỹ, công dân Mỹ gốc Việt, kêu lên tiếng báo động. À, hóa ra cái chính sách mà của cái người gọi là ngoại giao số 1 hàng đầu của Mỹ đã hoạch định, đã thực hiện từ năm 1972 cho đến bây giờ là 51 năm, nó đã đưa một nước Mỹ đi đến một cái sự khốn cùng, đến tột độ về xã hội, về văn hóa, về chính trị, về ngoại giao. Ông Kerry đi đến Bắc Kinh để nói về khí hậu toàn cầu, khi bắt tay chụp một cái hình mà chúng tôi thấy phải xe lòng. Đó là một cái nét mặt vồn vã, cầu cạnh của Kerry đối lại một cái nét mặt lạnh như băng của Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Kinh. Ông Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã bị ông Lý Thượng Phúc từ chối không cho gặp. Và ông Blinken, Bộ trưởng Ngoại giao đã thất bại trong tại với Bắc Kinh. Và đến giờ này phải dùng đến cái người bạn cũ của Bắc Kinh, đi đến Bắc Kinh với một cái tư cách là cá nhân, tức là sao? Tức là có những thuận nhượng. Nếu sau này người ta còn cáo buộc thì bảo rằng đây là những thuận nhượng cá nhân thôi, chứ đâu có phải đại diện cho nước Mỹ. Cái điều này Kissinger đã thực hiện từ những 1971, 72 và qua một cái hiệp ước mà cắt đứt cái vận mệnh, sụp đổ vận mệnh Việt Nam bởi một cái hiệp ước gọi là tái lập hòa bình với Việt Nam. Cái hòa bình mà đã đưa đến vinh quang cho Kissinger với cái giải thưởng Nobel Hòa Bình nhân năm 1973. Và thưa quý vị, để chấm dứt cho buổi ngoại giao này, cũng trong tháng 7 năm 1973, Kissinger và Lê Đức Thọ trước khi mà nhận cái giải thưởng còn gặp nhau thêm một lần để ký một cái protocol, một nghị định thư để thúc giục thực hiện Hiệp định Paris. Cái điều này ở giới ngoại giao ít ai để ý, nhưng Công bằng Liên Hợp chúng tôi phải để ý. Thì bây giờ cái protocol, cái nghị định thư mà Kissinger và Lê Đức Thọ đã ký kết đã đưa đến cái kết quả nào? Đã đưa đến cái kết quả của ngày 30 tháng 4 75 và đưa đến một cái kết quả với cái giải Nobel Hòa Bình cho Lê Đức Thọ và Kissinger. Thưa với quý vị, lịch sử đang được lặp lại ở một mức độ này, mức độ khác, ở dưới tình cảnh này và tình cảnh khác. Nhưng với những con người bất biến không thay đổi, đó là những con người bất cận nhân tình, vô nhân tính đã đánh sập vận mệnh của một quốc gia mà đã làm cái công việc của một kẻ phản bội. Kẻ phản bội đó không phải là chữ của tôi, mà kẻ phản bội đó chính là cuốn sách của giáo sư Stephen Young đã được xuất bản và trình bày Kissinger Betrayal, sự phản bội của Kissinger. Đó là quan điểm của giáo sư Stephen Young, chứ không phải của bản thân tôi, vì không có khả năng, không có quyền hạn, mà đó là của người Mỹ đánh giá với cái nhân sự ngoại giao số 1 của Mỹ trong thế kỷ qua cũng như hiện tại.
Vâng, cảm ơn nhà văn Phan Nhật Nam ngày hôm nay đã đến với chúng ta trong chương trình Lịch sử và Thời sự để phân tích cho chúng ta thấy lịch sử đối với ông Kissinger như thế nào và những cái hệ lụy, những cái ảnh hưởng trong suốt khoảng thời gian vừa qua, để chúng ta thấy rõ những cái phẩm giá của cái đất nước Hoa Kỳ này nó đang luồng bại như thế nào trong thời buổi hiện tại. Hy vọng rằng người Hoa Kỳ chính chân chính cũng sẽ nhìn thấy ra và sẽ thay đổi để bộ mặt của Hoa Kỳ sẽ sáng sủa hơn trong tương lai, mong lắm thay. Cảm ơn anh ngày hôm nay nhìn chút thời gian đến với chương trình Lịch sử và Thời sự, và chúc anh một ngày bình yên. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé. Thưa anh Nam, người anh Nam gửi lời chào.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng ta buộc phải nghe một câu chuyện đau lòng về một cái nhân vật ngoại giao số 1 của nước Mỹ và trong thế kỷ qua, tên gọi là Henry Kissinger.
Dạ vâng. Cảm ơn anh rất nhiều. Và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Lịch sử và Thời sự. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào tuần sau.
Tổ quốc vẫn khăn tang khi che phủ đầu trên thành phố.